Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 16 tháng 4 năm 2011, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Ralph Watts với tựa đề 4 đặc tính của Hội Thánh ban đầu qua lời thông dịch của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Not only that, this has been a special week for us personally.
Ở đây là trong cái ngày này cũng rất đặc biệt cho gia đình chúng tôi.
We both celebrated birthdays this week.
Và cả chồng tôi và vợ tôi đã có ngày sinh nhật trong cái tuần này.
My 47th birthday. And then add 30 years.
47 cộng 30 nữa, đó là sinh nhật của tôi.
So you're looking at an old man, 77 year old man today.
Quý vị thấy một người đứng trước mặt quý vị là 77 tuổi đây.
But I feel like Caleb.
Và tôi khỏe giống như là một người thanh niên Caleb.
Give me this mountain, I want to take this mountain.
Cho tôi ngọn núi này, tôi sẽ chiến thắng.
Still have a lot of energy.
Rất còn nhiều sức lực.
Still able to get out and preach and to meet with God's
people. Cố gắng
people.
Cũng chia sẻ lời Chúa và là tham gia những mục vụ khác.
And most of all, still able to visit Vietnam.
Và quan trọng hơn nữa, tôi cũng dịp thăm ở nước Việt Nam.
My second home.
Đó là nhà thứ hai của tôi.
My country.
Đó là xứ của tôi.
I spent a lot of time in Vietnam.
Tôi dành rất nhiều thời giờ ở nước Việt Nam.
I have seen more of Vietnam than most of you have seen.
Tôi đã từng viếng thăm rất nhiều nơi Việt Nam hơn là một số
All the
đây.
Way from Canta to Hanoi.
Từ Tuốt Luốc ở Cần Thơ và lên tới Hà Nội.
And all the cities in between.
Và tất cả những thành phố ở giữa hai thành phố
đó. I visited
đó.
Many of those churches.
Và rất nhiều nhà thờ mà tôi đã dịp viếng thăm.
And today in Hanoi we have two groups that are meeting.
Và quý vị ở Hà Nội chúng ta có hai điểm nhóm ở
Can
đó.
You say amen?
Quý vị nói amen không?
Two groups that are meeting that have been officially recognized by the Vietnamese
hai
government.
Hai nhóm đó đã được chấp nhận và được nhóm tự do ở Hà Nội.
So I have a very soft spot in my heart.
Oh, lòng của tôi rất thương mến những người Việt Nam.
And I love the Vietnamese people.
Tôi rất thương mến những người
kind,
kind,
nhu mì, generous.
Rất dễ thương.
Spoil me rotten. I go over there and they find out what I like to eat and they just bring big plates.
Tôi tới đó rồi họ đãi ăn một cách chu đáo, thương bà chứ.
Mangoes.
Những gì mà tôi thích rằng họ đem nó từ vấn đề và những trái cây ở Việt Nam.
Durian.
Rồi sầu riêng.
Oh, I love the durian. And you need to know that Vietnamese have a wonderful culture.
Và quý vị biết người Việt Nam có một văn hóa rất đặc biệt.
Now I want to talk to the young people for a minute.
Tôi muốn nói chuyện với những người trẻ tuổi hôm nay một tí.
I loved your singing this morning.
Tôi rất thích các em đã tập hát ở đây.
Didn't the rest of you enjoy that?
Quý vị có thích không?
Now make me a promise.
Quý vị có hứa không?
I want you to promise me that you will sing a special number every Sabbath in church here.
Và quý vị hứa là mỗi tuần tới hát nhà đặc biệt mỗi ngày Sa-bát không?
And I've given this order to your pastor. I've told him.
Make sure. Mục sư của vị đây làm sao mà tôi trẻ tham gia như thế?
But I want to tell you, you have a wonderful heritage.
Quý vị có một những cái văn hóa rất đặc biệt.
And you sang a very important song.
Quý vị hát một bài hát rất đặc biệt.
You sang about the fact that this is not our home.
Quý vị hát về vấn đề mà đây không phải là nhà chúng ta.
You sang about the fact that heaven is our home.
Và chúng ta nói về vấn đề thiên đàng là nhà của chúng ta.
And never forget that.
Không bao giờ quên điều đó.
We are strangers in this world.
Chúng ta là một người lữ khách qua đường tại ở nơi đây mà thôi.
We're pilgrims here.
Chúng ta đi ngang qua nơi đây mà thôi.
We're just passing through from this place.
Chúng ta chỉ ngang qua.
To the kingdom that God has prepared.
Từ nơi đây và tới một cái nơi địa điểm mà Chúa đã dành cho chúng ta.
So keep that in your mind as young people.
Hãy đặt đó trong trọng tâm trí óc của chúng ta.
And it's good to be back in the El Monte Church.
Tôi rất mừng đã trở lại Hội Thánh El Monte.
I don't know. I think it's been 14 or 15 years since we were last here.
Tôi nghĩ chắc ít nhất 14-15 năm mà tôi có mặt ở đây.
Well, Pastor Yao, was it the grand opening that we were here for?
Phải cái ngày đặc biệt mà chúng ta
đã khánh thành đâu? Some special event. Cut the ribbon. I remember cutting the ribbon.
Chắc là lễ rất đặc biệt mà tôi có thể mà cắt cái ribbon ở đây.
And I have to give tribute to Pastor Wise, Pastor Yao's wife.
Và quan trọng là bà Lê Công Giáo đã có công để giúp đỡ gây dựng Hội Thánh này.
Henrietta.
Bà Henrietta.
She was a wonderful lady.
Một người đàn bà rất đặc biệt.
Gave of her life, gave of herself, gave of her energies.
Đã bỏ hết công
và sức, behalf of the Vietnamese people.
Cho người Việt Nam.
She's resting now and will await the coming of the.
Hiện bà đang nghỉ trong Chúa để chờ lại cái ngày Chúa sẽ kêu gọi.
But God has blessed the Vietnamese work.
Và Chúa đã ban phước cho cộng đồng Việt Nam rất đặc biệt.
In nine days from now, it'll be 36 years since we left Saigon.
9 ngày nữa là đúng 36 năm mà chúng ta rời khỏi nước Việt Nam.
Now, 36 years is a long time.
36 năm đó thời gian cũng khá
lâu. So I look out on the audience today.
Tôi nhìn ở trong cái khán giả ngày hôm nay.
And I don't think there are very many that remember that event.
Và tôi không nghĩ rằng nhiều người nhớ đến trong cái cuộc mà hành trình.
I know Pastor Yao was with me on that trip.
Tôi biết cái chuyến đó là có một cô
Lam
và
Lam and Lady Bach.
Lam và cô Bạch có mặt đó.
So I know of three. Were there any others that were on that last those last flights?
Ai có chuyến đó giơ tay lên cho chúng ta thấy.
Oh, bless your heart. Wonderful. Now I brought a scrapbook telling about that event.
Ông đã đem một số hình ảnh và cho quý vị xem khi cái trong giờ.
So we will have it at lunchtime and then the old timers we can
sort of look at the picture. Cái quý vị đã từng muốn nhớ lại những kỷ niệm đó hãy tới ngồi lại mà xem những hình ảnh đó.
What a traumatic experience. That was the most difficult week of my life.
Đó là một cái tuần lễ rất quan trọng để ghi dấu trong lịch sử đời sống.
But we want to look forward.
Nhưng mà chúng ta muốn nhìn xa hơn nữa.
I want to look forward to what's happening here in El Monte.
Chúng ta muốn nhìn tiến tới những gì sẽ xảy ra tại ở thành phố El Monte.
I want to challenge you to reach out into the Vietnamese community.
Và tôi muốn thách thức quý vị làm sao mà chúng ta truyền bá và gieo sứ mạng của Ngài ở trong thành phố này.
Pastor Vin was sharing with me the vision that you have for the future.
Và ở trong mục sư của Thánh đây đã cho ông biết là tôi biết là cái khái tượng của Thánh đây là như thế nào.
We always have to be expanding. We need to be moving forward.
Lúc nào chúng ta cũng cần phải tiến tới và phát triển.
If we stay like we are, we will die.
Nếu mà chúng ta đứng cùng cái địa vị đó trong nhiều năm trước, chúng ta sẽ chết.
So we have to have a vision for what God wants for us to do in the future.
Chúng ta cần có viễn tưởng là tương lai chúng ta sẽ làm điều gì.
And expanding your facilities here and expanding your ministry
is
extremely important.
Nới rộng những công việc của Chúa tại đây.
So the best days for the El Monte Church are still ahead of you.
Và cái những ngày mà rất tốt đẹp trước đó là những ngày mà chúng ta sẽ chờ đón những ngày đó.
And I was challenging your pastor this morning.
Và tôi nói thách thức công mục sư của quý vị sáng hôm nay.
We need to be planning a church over in the San Fernando Valley area.
Chúng ta cần phải thành lập hội thánh ở tên San Fernando nữa.
There are a lot of Vietnamese living in that area.
Rất nhiều người Việt Nam còn sống ở đó.
Let's try to get a small group going and say,
để bắt đầu những nhóm nhỏ để chúng ta bắt đầu hội thánh.
But I want to tell you what's happening in Vietnam.
Nhưng mà tôi muốn nói chuyện với quý vị những gì bên Việt Nam.
I just received an email this week from Vietnam telling about what is happening there.
Tôi mới nhận được cái thư tín là nói rằng những gì xảy ra ở Việt Nam trong lúc bây giờ.
What a transformation has taken place with the church and with the government since Pastor Yao and I made our first trip back into Vietnam after the end of the war.
Sau khi mà tôi với mục sư giáo đã đi dự chuyến đi đó lần đầu tiên trở về Việt Nam, sự thay đổi giữa nhà nước và hội thánh của Chúa được biến đổi rất nhiều và rất khả quan.
We flew into Hanoi from Bangkok.
Chúng ta đã bay vào Hà Nội từ ở
The airport looked run down.
Và cái phi trường đó giống
The
như
buildings
là
were all dark and dingy. There didn't seem to be any life there.
Tất cả những phòng ốc sụp đổ, không còn.
They put us in they hosted us in a government apartment. It was just terrible. It was cold. We froze to death. Didn't have anything to eat.
Và đặt chúng tôi vào những địa điểm của nhà nước. Thật sự là cái nơi mà cũng không đáng để
I was president of ADRA at the time, so I had an official invitation from the government to come and meet with them.
Lúc đó tôi là hội trưởng của cái cơ quan ADRA là cứu trợ đó và tới được mời đặc biệt để dự cái chương trình ở.
And so we met with the various government officials and told them about our plans for the future.
Chúng ta đã gặp nhiều cái nhà chính quyền ở đó và nói về tương lai cái chương trình của giáo hội có đức phục âm như thế nào.
They said please we want you to come and be partners with us.
Và nói rằng họ muốn yêu cầu chúng tôi trở lại và làm việc chung với họ.
And from that day on, we began to expand and began to develop and expand various types of humanitarian projects.
Từ lúc đó chúng ta đã tổ chức những cái chương trình cơ quan để cứu trợ, giúp đỡ cho nước Việt Nam.
By doing this, it influenced the government in time to give recognition to the Seventh-day Adventist Church.
Vì làm những cái điều mà cứu trợ mà thiện nguyện đó để mở đường cho Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm chúng ta ngày hôm nay mới được như thế.
So we were showing compassion. We were helping the people. We built clinics. We helped provide supplies and materials for them to begin small little projects.
Chúng ta tỏ lòng tình yêu thương và giúp đỡ những người ở Việt Nam bên đó xây dựng những cái nơi mà y tế và giúp đỡ những nơi khác để cho thấy được cái công việc tình yêu thương của người Cơ Đốc.
Now everywhere we went, we had someone from the government following us.
Dĩ nhiên những nơi nào chúng tôi đi cũng có nhà nước cũng theo dõi.
They were particularly concerned about me and Pastor Yao.
Và hơn nhất là họ quan tâm về vấn đề mục sư giáo và tôi.
We had a delegation of about 5 or 6 people.
Chúng tôi có nghĩa đại diện khoảng chừng 5-6 người đi.
And so I would tell them to split up because they couldn't follow all of us.
Cho nên hãy đi riêng biệt để cho họ không có theo dõi được.
But they were right with me all the time and they kept an eye on Pastor Yao.
Nhưng mà họ nhìn vào tôi và nhìn với mục sư giáo này.
And that was true in Hanoi.
Đó là xảy ra ở Hà Nội.
True in Saigon.
Ở trong Sài Gòn nữa.
True in Cần Thơ.
Ở trong Cần Thơ.
Everywhere they were with us.
Và mất nơi nào họ cũng đi theo hết.
But we tried to explain to them why we were here and what we were trying to do.
Và tôi cho họ biết là tại sao tôi đến đây và giúp đỡ cho người Việt Nam như thế này.
And on subsequent trips I met with the Minister of Religion.
Và sau đó tôi gặp cái nhà chính quyền về tôn giáo.
And we kept telling them they needed to give recognition to the Seventh-day Adventist Church.
Và kêu gọi họ rằng nhìn nhận giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm.
We reminded them that we had been working in Vietnam for many years.
Và đã nhắc nhở họ là tôi đã làm việc cơ quan này làm việc với Việt Nam rất nhiều năm.
We reminded them that we are good citizens.
Và nhắc nhở họ là chúng tôi là những người công dân tốt.
Adventists should be good citizens.
Những người Cơ Đốc Phục Lâm là những người công dân tốt bất cứ nơi nào.
We may not agree with everything the government does.
Có thể chúng ta không đồng ý tất cả những gì mà nhà nước tin.
But we've tried to do our best to be good citizens.
Nhưng mà chúng ta cố gắng làm hết sức lực mình để là tốt cho nhà nước.
And gradually they began to ease up on the restrictions.
Và từ từ họ bắt đầu mới nới rộng ra những cái phương pháp.
They could, our Vietnamese pastors couldn't travel anywhere when we made our first trip.
Từ lúc đó mấy mục sư Việt Nam không có thể mà đi từ chỗ này tới chỗ kia được.
They couldn't visit other churches.
Không được thăm viếng những hội thánh khác.
We couldn't move them from one church to another.
Chúng ta không có dời mục sư này tới nơi khác nữa.
The tithes and offerings could not go to the mission office.
Tiền bạc có thể mà thâu không có trở lại vấn đề mà địa hạt được.
Foreigners were not allowed to come in and meet with the people.
Những người giáo sĩ không có được vào nước Việt Nam để giảng.
Those were difficult years. Today that's done.
Đó là những năm rất khó khăn bây giờ đã qua rồi.
Now I want to tell you something.
Bây giờ tôi nói cho quý vị hôm nay.
As a result of this and the blessings of God,
qua những cái chương trình thiện nguyện này và với sự ân phước của Chúa,
on April 12,
vào ngày 12 tháng 4,
3 years ago,
3 năm về trước,
the Vietnamese government gave full recognition to the Seventh-day Adventist Church.
Và nhà nước cho chính thức là Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm tự do hoạt động.
Yes, it's a communist country.
Đúng, đó là nhà nước.
But they have extended to us freedom.
Nhưng mà cho chúng ta một cái sự tự do.
We can go anywhere.
Chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào.
We can preach.
Chúng ta có thể giảng đạo.
We can hold evangelistic meetings.
Và chúng ta bắt đầu những chương trình truyền giảng.
We even have a literature work, Pastor Yao.
Và chúng ta có thể đi phát những chương đạo đơn.
Our publishing house is gone.
Thư báo trường đạo, tuy rằng cái nơi ấn loáng.
My guess is the beautiful press that we had there in 1975 is probably in Hanoi somewhere.
Và tôi biết là 1995 mà khi nhà cái chỗ mà máy in nó chắc lắc giờ ra khỏi Hà Nội rồi.
But they say you can publish books now.
Nhưng mà bây giờ anh có thể mà in sách báo.
And so we are printing many, many books in the Vietnamese language.
Bây giờ chúng ta in rất nhiều sách báo ở trong nước tiếng Việt.
By the communist presses.
Bởi nhà nước cho.
And we have literature evangelists now.
Và hiện giờ chúng ta có thư báo trường đạo.
50 or more literature evangelists.
Hơn 50 người đã đi ra.
Going from home to home, selling magazines and selling books.
Đi ra những cái thành phố khác bắt đầu bán sách báo.
Sharing the message.
Chia sẻ những lời của Chúa.
And the baptisms are taking place.
Và làm bắp tem càng ngày càng nhiều xảy ra ở nơi Việt Nam.
When Saigon fell in 1975, we had about 2,000 members.
Khi mà sau 75, khi mà nước Việt Nam, miền Nam sụp đổ thì khoảng hơn 2,000 tín đồ.
Now the last report I had, we have nearly 13 or 14,000 believers.
Bây giờ chúng ta có 13,000 tín đồ ở đó.
Isn't that exciting?
Quý vị có thấy mừng không?
I'm hoping that some of you young people will go back and work in that
country. Mong là những người trẻ đó trở về nước của mình để ra trường giáo.
Wouldn't you like to do that?
Quý vị có muốn rồi không?
Go back to your roots, back to your home.
Trở lại cái nguồn gốc của mình để truyền bá lại.
So the best days are ahead, folks.
Những ngày rất tốt đẹp đang chờ đón chúng ta.
So we need to pray for the work in Vietnam.
Chúng ta cầu nguyện cho những công việc ở Việt Nam.
And we need to pray for the expansion of God's work among the Vietnamese in the United States.
Và cầu nguyện cho có hội thánh để phát triển ở nước Hoa Kỳ này.
These are exciting days.
Đây là những ngày rất đặc biệt, thưa bà chị em.
Now it's almost 12 o'clock.
Bây giờ gần tới 12 giờ rồi.
Have I preached my sermon yet? I haven't gotten started on my sermon.
Mấy ông bắt đầu giảng chưa?
But I told Pastor Vin, I said, there's some things I must say this morning.
Tôi nói chuyện với mục sư đây là sáng nay tôi cần phải nói được một điều này.
Because you know, if it's 15 years before he invites me back again, I could be an old man.
Nếu mà chờ đợi 15 năm mà được mời tới đây nữa là chắc là tôi đã già lắm rồi.
That would make me 92 years old.
Lúc đó chắc 92 tuổi rồi.
Now, I'm praying that God will allow me to preach until I'm 90.
Well, tôi cầu nguyện Chúa mở đường cho tôi sẽ
già đến khi 90. But I'm here to share a brief word of God.
Sáng nay tôi chỉ muốn chia sẻ lời Chúa với quý vị đây.
Some years ago there was a poll taken in the United States.
Nhiều năm về trước họ có làm một thống kê.
A poll, you know, yeah. Like the Gallup poll. Yeah. And the question was asked.
Và câu hỏi được đưa ra như thế này.
What are the two most important words in the English language or phrases in the English language, the most popular.
Có hai chữ nào, hai cụm từ nào mà được thường xuyên dùng ở nước Mỹ này?
So there are thousands of people that responded to this poll.
Oh, các ngàn người gửi thư về nói rằng cái chữ nào mà thông dụng nhất.
What do you think was the most popular phrase in the English language?
Quý vị nghĩ cái câu nào mà thông dụng nhất ở nước Mỹ này?
And I think our young people will like this one.
Tôi nghĩ trẻ tuổi rất thích lắm.
I love you.
I love you.
Most popular.
Nó là cái câu là thường nhất mà ai cũng xài đó.
And the second one.
Và cái câu cụm từ thứ hai là gì?
I like this one. No, it's not that. Yeah. That's close though. But the second one.
Mà tôi thích cái cụm từ thứ hai này.
I sort of like.
Tôi cũng thích lắm.
Dinner is ready.
Bữa ăn chuẩn bị đến rồi.
So That's what we're faced with here.
Cho nên bây giờ chúng ta phải đối diện cái giờ ăn trưa đây.
Let's have a word of prayer as we
chúng ta bắt đầu cầu nguyện.
Father, we're grateful for the privilege today.
Cảm tạ Chúa chúng con có mặt ở đây trong ngày đặc biệt này.
Just pray that your spirit will come now.
Cầu nguyện Đức Thánh Linh ở cùng với chúng con.
Speak to our hearts.
Xin nói cùng với chúng con qua lòng chúng con.
Help us to realize that we have a mission before us.
Và giúp đỡ chúng con nhận thức là chúng con có một cái nhiệm
vụ. But that it can only be done through the power of your Holy Spirit.
Chỉ có qua quyền phép Đức Thánh Linh mà thôi.
So speak to us during this hour as we study your word.
Hãy nói cùng với chúng con trong giờ thờ phượng này.
In Jesus' name we pray.
Danh Đức Giêsu Christ. Amen.
It was a beautiful spring afternoon like today.
Một ngày mùa xuân rất đẹp giống như hôm nay.
Two men were walking down the streets of an ancient city in Middle East.
Hai người đi ở trong một cái thành phố rất đẹp ở miền Trung Đông.
And they were planning on going to the temple for a worship service.
Và họ đến một cái đền thánh để bắt đầu một cái buổi giờ thờ phượng.
And the worship service was at 3:00 in the afternoon.
Giờ thờ phượng này bắt đầu khoảng những 3 giờ buổi trưa.
We don't very often have worship services at 3 p.m.
Thường chúng ta không có giờ thờ phượng 3 giờ chiều.
But this was the custom in the country.
Nhưng mà đó là cái văn hóa phong tục ở đó.
So the men were walking quickly because they could see that they were being close to being a little late.
Và họ biết rằng họ gần tới trễ rồi cho nên họ cố gắng đi mau tới.
And they turned to walk through the gate that would lead them up into the temple.
Và đi qua một cái cổng để bước vào một cái đền thờ.
But seated there on the ground was a very familiar sight.
Và đi ngang qua thì thấy một cái điểm rất đặc biệt họ thường nhớ.
They had seen this man many, many times.
Thấy ông này thường xuyên rất nhiều lần rồi.
He was crippled.
Cái người này đã què rồi.
He was a beggar.
Và người xin ăn nữa.
The only way in which he could provide for his family is for his friends to carry him to the gate of the temple every day.
Và chỉ có một cái phương tiện là nhờ bạn bè đưa ông tới vào cái ngôi thánh đường. Qua cái cổng đó.
So he was a familiar sight. Everybody saw him.
Chứ là chắc chắn ai là cũng nhìn thấy ông này hết.
He would put forth his hands and bow his head and ask for an offering.
Giơ tay ra bắt đầu kêu gọi những người mà vào đền thờ để xin tiền.
And people would reach into their pockets and they'd drop a coin or two.
Và những người đó bắt đầu móc vào đưa vào túi và móc những cái tiền lẻ để có thể bỏ vào tay con.
And so these two men stopped.
Và cho nên hai người đàn ông này ngừng.
Put forth his hands to ask for an offering.
Và ông này đã biết rằng nhờ hai người thanh niên này giúp đỡ cho một số tiền.
And Peter said to him, look.
Lúc đó là người Peter nói rằng, ồ, nó nhìn ông.
So he lifts his face and looks into the eyes of these two apostles.
Và cái người sinh năng này nhìn lên và thấy một hai người.
And when they said, look at us, he expected to get a nice big gold coin in that.
Nó là nhìn tôi là nói là hãy nhìn lên tôi thì tưởng rằng cái người này sẽ cho những cái đồng tiền rất đắt.
But the next words were very, very discouraging.
Nhưng mà có những lời nói của hai người này có thể mà không thông suốt họ. Người sinh năng này không thích.
Peter says, look on us, look at us.
Peter nói rằng hãy nhìn ta đây.
And he looks at them.
Thì cái người sinh năng đó nhìn.
And then Peter continues.
Peter tiếp tục nói.
I'm sorry.
Nói xin lỗi.
I don't have anything for you.
Tôi không có gì cho anh cả.
I don't have any money for you. I have no coins for you.
Tôi không có tiền, tôi không có đồng bạc gì hết, không có đồng cách nào cho anh.
Now imagine the expression on that man's face.
Quý vị nghĩ cái tưởng tượng là cái hình dáng của ông này thấy như thế nào?
What are you doing? Why are you doing this to me?
Nó tại sao mà anh đối xử tôi như vậy?
You asked me to look at you and yet you're going to pass me by like this?
À, anh nói nhìn lên anh rồi bây giờ anh bắt đầu bỏ đi sao?
I don't understand.
Tôi không hiểu.
But the story doesn't stop there.
Nhưng mà câu chuyện không chấm dứt ở đây.
Look at us.
Hãy nhìn vào đó.
Silver and gold have we now. We have nothing for you. No money.
Vàng bạc tôi không có gì cả.
And then there's a pause.
Một cái thời gian nghỉ chốc lâu.
And the man drops his head in disappointment.
Không, cái người sinh năng đó bắt đầu gục đầu xuống.
But Peter continues.
Peter tiếp tục nói.
But such as we have, such as I have, give I unto you.
Tôi có thể cho anh.
Peter had something worth far more than all the gold in the world for that man.
Peter có những gì mà quan trọng hơn vàng và bạc nữa.
And Peter reaches down.
And Peter bắt đầu mà vướng bàn tay.
He takes the hand of this man.
Lấy cầm lên bàn tay của người sinh ăn đó.
And then he cries out.
Và kêu gọi lên.
In the name of Jesus Christ, arise and walk.
Nói rằng danh Đức Giêsu, hãy đứng lên mà đi.
And immediately his feet and his ankle bones received strength.
Và trong cái tích tắc đó, cái người đó đứng lên mà đi.
And for the first time in his life, he stood on his feet.
Lần đầu tiên trong cuộc đời ông đứng lên hai bằng chân.
He was probably uncertain. He was just a little bit nervous about this.
Ông đứng ngửa lên, người không biết sẽ đi như thế nào.
And then he takes that very first step, not too sure.
Rồi ra bước đi, bước đầu tiên không biết là vững bước hay không.
And another step.
Rồi đi một bước thứ hai.
And another step.
Rồi bước thứ ba.
And then he begins to run.
Rồi bắt đầu chạy.
And then he begins to jump.
Rồi bắt đầu nhảy.
What's this man at this age doing this? He's not a little boy anymore.
Cái người này lớn tuổi làm một cái gì lạ lùng như thế?
Probably in his 40s.
Có thể khoảng 40.
And he just could not help but praise God.
Mà ông không có thể tưởng tượng có thể mà ca tụng Chúa.
Peter said this was done in the name of Jesus Christ.
Peter nói đây là từ danh của Đức Chúa Giêsu Christ.
And so he follows the two apostles up the steps into the temple.
Cho nên chạy theo các sứ đồ vào cái cửa tòa thành.
And so the two men walk into the temple, and there's a large crowd there.
Lúc đó là người rất đông mà ông đang tìm những hai sứ đồ.
There are thousands of people there.
Có cả ngàn người ở trong cái đền thờ đó.
And they look around, they see Peter and John.
Vậy tìm được Peter và Giăng đó.
And then they see this other man whom they recognize.
Và thấy một người nữa mà khi ông đã nhìn thấy.
Look at this man. Isn't this the man, the crippled man at the gate of the temple?
Ôi, cái ông này tôi quen, không phải là cái người mà què ngồi ở trước cái cửa thành đâu?
Look at him, he's walking and leaping and jumping and praising God.
Bây giờ nhảy nhót rồi ca ngợi Chúa.
What's going on here?
Chuyện gì xảy ra?
What an opportunity for an evangelist.
Đó là cái cơ hội tốt nhất để truyền giáo.
He has the crowd.
Ông đó có người dân chúng ở đó.
And he has the message.
Và ông có cái sứ mạng.
And so Peter explains to them how this took place.
Peter nói rằng tại sao chuyện này đã xảy ra.
For several hours he and John preached.
Và cả mấy tiếng đồng hồ Peter và Giăng đã giảng đạo.
The miracle took place at 3:00.
Quý vị biết cái vấn đề mà cái phép lạ đã xảy ra lúc 3 giờ.
At sundown they were still preaching.
Khi mà mặt trời lặn họ vẫn còn giảng.
Now I don't plan to preach till sundown.
Tôi không định là giảng cho tới khi mà mặt trời lặn.
But they were preaching.
Nhưng mà họ vẫn giảng.
Finally, the temple guard said, "This is bad news. We've got to put a stop to this."
Và những người mà đang quản canh cái đền thờ đó là chúng ta phải ngưng, tại vì mấy người này vô giảng hoài.
The Jewish leaders were really worried about this.
Những người lãnh đạo Do Thái họ rất quan tâm tại sao hai người này.
You know why?
Quý vị biết tại sao không?
Because just a few days before on Pentecost, 3,000 people had been baptized.
Vì trước đó họ sợ rằng là những ngày trước đó là 3,000 người trong dịp lễ ngũ tuần họ đã phải bắt tem.
Now we have this large gathering at the temple.
Rồi bây giờ cả ngàn người đến nghe sứ đồ Phao-lô, sứ đồ Phi-rơ và dân giảng
nhau. And Peter is appealing to these people to give their hearts to Jesus Christ, whom has died and was resurrected and is now gone to heaven.
Và Phi-rơ giảng về Đức Giê-su, họ đã chấp nhận Đức Giê-su là đấng đã chết và sống lại, là đã lên trời rồi.
Do you know what happened?
Quý vị biết chuyện gì xảy ra không?
5,000 men believed.
5,000 đàn ông tin Chúa.
You talk about a miraculous start to the early church.
Quý vị thấy cái sự ngạc nhiên về cái hội thánh đầu tiên của giáo hội của Chúa.
Stop and think about it.
Quý vị hãy tạm nghĩ.
Do you know that those early believers didn't have a church like the El Monte Church?
Quý vị biết họ không có được nhà thờ giống nhà thờ El Monte không?
The only place they had to meet was that little rented room that was upstairs.
Chỉ có nơi mà họ nhóm họp là họ mướn một cái phòng cao ở trên đó để nhóm.
So stop and think about it.
Hãy suy nghĩ.
Where are these people worshiping now?
Họ thờ phượng ở đâu?
No church?
Không có nơi nhà thờ để nhóm.
No institutions.
Không một cái cơ quan nào.
No hospitals.
Không có nhà thờ, nhà thương.
No publishing houses to print.
Không có
the
in ra những bài học Sa-bát.
The early church had nothing.
Họ không có điều gì cả.
They had absolutely nothing.
Họ không có gì để giúp đỡ họ phát triển.
Oh, that's not right.
Nhưng mà thương bạn chị em không đâu.
I'm wrong.
Họ tôi đã sai.
They did have something.
Họ có cái gì?
They had the power of God's Holy Spirit.
Họ có quyền phép của Đức Thánh Linh.
The Spirit of God dwelt in their hearts, all of them.
Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng của họ từng giây từng phút.
How did the church do this?
Hội thánh làm điều gì? Tại sao họ làm được điều đó?
I want to just share with you just four brief statements that describes what this church was like, and it describes what our church will be like before Jesus comes.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị tóm tắt bốn cái đặc điểm mà con cái của Chúa trong hội thánh ngày xưa mà họ có mà họ phát triển như thế.
Let me tell you what happened.
Tôi chia sẻ với quý vị như thế này.
Those men were thrown in the prison, the temple prison that night. Peter, John, and the crippled man.
Peter, John, và cái người què đã bị quăng vào cái tù.
So they sat in jail.
Họ trong tù.
The night that they had this preaching service.
Và trong cái đêm mà được giảng đạo đó.
And then the next day they were called to trial before the Sanhedrin, the highest body of the Jewish church.
Để ra tòa công luận để phán xét.
And the Jewish, the synagogue, the Sanhedrin leaders worked them over.
Và những người ở trong cái những người lãnh đạo Do Thái làm sao mà có thể bắt bẻ những người này?
What are you doing?
Nó anh làm điều gì?
Why are you doing this?
Tại sao anh làm điều đó?
Why are you defying us?
Tại sao anh làm ô uế chúng tôi?
You guys are nothing but trouble.
Anh là những người mà xáo trộn ở thành phố này mà thôi.
And this crippled man.
Và cái người què này.
What possessed you to do something for him?
Anh có cái gì mà anh giúp đỡ cho anh?
And Peter finally had enough.
Peter bực mình quá.
He said, "Why are you getting after us because we showed compassion for this man?"
Tại sao anh bực mình chúng tôi khi mà chúng tôi có lòng yêu thương với cái người què?
Compassion.
Lòng yêu thương.
When Peter and John saw this man, the Spirit of God impressed them. Heal this man.
Khi mà sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng á nhận được cái tình yêu thương của Chúa, tôi thấy cái người què này.
Now when you see someone suffering today physically.
Nếu quý vị thấy một người nào mà gặp sự khó khăn đó,
crippled or a disease,
hay là bệnh tật,
no hope,
không có còn niềm hy vọng.
Wouldn't it be wonderful if we could go up there and say, in the name of Jesus Christ, be healed?
Không có gì tốt hơn nói là trong danh Đức Giêsu anh được chữa lành không?
That day will come.
Cái ngày đó sẽ đến.
Healing will take place before Jesus comes.
Phép lạ về chữa lành sẽ đến ở trong cái ngày cuối cùng.
Before there was a lot of hostility and anger and jealousy among the leaders, among the members.
Ở trước đó rất là nhiều xáo trộn và họ ganh ghét với nhau.
But Pentecost changed that.
Nhưng mà cái lễ ngũ tuần đã thay đổi lòng của họ.
And so they became compassionate people. They shared their goods. They looked after one another. They cared for one another. They loved one another.
Môn đồ của Chúa bắt đầu thay đổi tấm lòng. Họ bắt đầu thương với nhau, săn sóc và quan tâm với nhau.
Mrs. White says that that's the greatest thing that we can do to evangelize is to be people like this.
Bà White nói đó là cái điều duy nhất mà chúng ta có thể làm được để truyền bá lời Chúa.
A loving, kind, courageous Christian, most powerful argument.
Lòng yêu thương và nhịn nhục và nhu mì, đó là một điều rất quan trọng khi mà chúng ta truyền bá danh Ngài.
Do you believe that?
Quý vị tin điều đó không?
We ought to be known as the kindest people in this community.
Thương bạn cho em hội thánh chúng ta là những người Cơ Đốc Phục Lâm là những người mà tốt nhất ở trong thành phố Amante này.
One quick story.
Có một câu chuyện.
When I was president of ADRA,
khi mà tôi là hội trưởng,
we did a lot in the country of Somalia. Have you heard of Somalia?
Tôi tới đến cái kinh sứ ở Somalia.
You know what they're famous for today?
Quý vị có biết cái danh gì không?
They're good pirates.
Danh là những hải tặc.
That is what they're famous for. Well, I was went all through Somalia during the height of the war.
Và chúng tôi đến khi mà những cái vấn đề mà giao chiến tại đó.
And ADRA did a lot to help the people of Somalia.
Và cơ quan ADRA đã giúp đỡ rất nhiều người.
We provided food aid.
Giúp đỡ cho vấn đề.
We provided assistance for education.
Về vấn đề giúp đỡ về giáo dục.
We built clinics and operated the clinics for them.
Xây dựng nơi cứu trợ.
And more important than anything, we drilled water. We drilled wells.
Và chúng tôi có thể mà đào giếng cho họ.
We brought big rigs from Europe and we drilled water. Went way down deep.
Đem những máy móc từ Âu Châu để tới đó mà đào giếng cho người đó.
All through the country, we drilled these wells.
Và tất cả những cái xứ đó chúng tôi đã giúp đỡ đào giếng cho những làng đó.
The kids were dying because they were drinking water that was poison.
Và nhiều con nít chết vì cô uống nhiều thuốc nước nó có chất độc trong đó.
My ADRA director told this story.
Và cái người mà phụ tá của ADRA kể
chuyện này. One night we were in a little community.
Và khi mà một đêm tôi ở trong một cái làng đó.
And the village elder, the sheikh, was with me.
Và với người tù trưởng đã ở cùng với chúng tôi.
And we got to talking.
Và khi mà chúng tôi nói chuyện.
And I asked him a question.
Và tôi hỏi ông là cái như thế này.
I said, you're Muslim.
Nói, ông là cái người Hồi giáo phải không?
Oh yeah, I'm Muslim.
Đúng tôi Hồi giáo.
Well, why do you as a Muslim, why are you so willing and so happy to have me as a Christian come here and work with you?
Và tại sao mà anh vui mừng mà khi tôi tiếp với những người mà Cơ Đốc giáo tới giúp đỡ cho anh?
Does this create problems for you?
Có trở chuyện có gì xảy ra cho anh hay không?
As a Muslim?
Những người giáo.
He said no, there's no problem.
Không có chuyện gì.
He said I know you're a Christian.
Tôi biết anh là cái người Cơ Đốc.
In fact, he says I know you are a Seventh-day Adventist Christian.
Tôi biết rõ ràng anh là người Cơ Đốc Phục Lâm nữa mà.
But we love you.
Tôi thương anh.
We're happy you're here.
Tôi rất mừng anh có mặt ở đây.
He says let me tell you a little story.
Tôi muốn chia sẻ với anh này.
He says right across that body of water, you pointed to the Red Sea.
Khi mà vấn đề này chỉ đó vấn đề mà
he was referring to Saudi Arabia. He says one of the richest countries in the world.
Đó là cái nước giàu nhất.
They have the best cars.
Có xe tốt nhất.
Palatial homes.
Có nhà cửa cao sang.
They have the best of food.
Đồ ăn ngon nhất ở đó.
Best of education.
Tốt giáo dục rất tốt.
Their per capita income is unbelievable.
Và họ kiếm làm tiền rất nhiều.
They are Muslims.
Họ là người Muslim.
They are our cousins.
Đó là người bạn của chúng tôi.
Do you know what they've done for us?
Quý vị biết họ làm gì cho tôi không?
Our cousins.
Cái người mà bà con cho tôi.
Our Muslim cousins.
Những người bà con ở trong hội Hồi giáo.
This is what they have done for us.
Họ làm gì? Họ làm bao nhiêu đó cho tôi?
Nada, nothing.
Không có làm được điều gì cho
But
tôi.
You,
nhưng mà anh,
Christian,
anh là người Cơ Đốc
nha.
Anh sẵn sàng tới đây.
You come here.
Anh đến đây.
You work with us.
Anh đã làm việc
you
cùng
live
tôi.
With us.
Sống với chúng tôi.
You sleep in our homes.
Và ngủ về nhà tôi.
You provide for our people. You provide all this water.
Và giúp đỡ cho chúng tôi tìm được nước uống.
He says, I want to tell you something.
Tôi muốn nói cho anh biết.
They may be our cousins.
Họ có thể là bà con của chúng tôi.
But you are our brothers.
Nhưng mà anh là anh chị em chúng tôi.
Isn't that a powerful testimony?
Vì thấy một cái sự mạnh rất là biệt không? Chúng ta là anh chị em nhau.
And that's the way it was with the first church. That's the.
Đó là hội thánh đầu tiên là anh chị em với nhau.
Number
nhau.
The second point. So we're talking about now the importance of having compassion.
Cái điều thứ nhất là vấn đề mà có lòng yêu thương.
Next point is courage.
Thứ hai
they
là vấn đề
men
dũng cảm.
And women of courage.
Họ dũng cảm.
Time after time after time, Peter and John the apostles were hauled in before the Sanhedrin.
Biết bao nhiêu lần họ đã kéo vô tòa công luận.
They were lectured to.
Và bị giảng đạo.
They were imprisoned.
Và họ bị bắt vào tù.
And they were beaten.
Và họ bị đánh đập.
But they did not stop preaching Jesus as the Christ, the Savior and Lord.
Nhưng mà họ không ngừng giảng về Đức Giêsu là Chúa, là vua của chúng ta.
We turn to the book of Acts, the fourth chapter.
Chúng ta hãy cùng với chúng ta một cái sơ đồ đoạn.
I've taken from Acts 3 and Acts 4.
Tôi mới nói về sơ sơ ở đây công vụ các sơ đồ đoạn 3 và đoạn 4.
But we look at this passage here in Acts the 4th chapter verse 13.
Và công vụ các sơ đồ đoạn 4 câu số 13.
Talking about the Sanhedrin.
Nói về những người ở trong cái tòa công luận Sanhedrin.
When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled ordinary men, they were astonished and took note that these men had been with who?
Khi chúng thấy là sự giản dị của Phêrô và Giăng biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học thì điều lấy làm lạ lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giêsu.
Now let me take you back a few weeks.
Tôi muốn đưa quý vị trở lại vài hôm trước.
The night that Jesus was betrayed.
Khi mà Đức Giêsu bị bán.
Where were these apostles?
Những môn đồ của Chúa là sứ đồ của Chúa đang đâu?
They took off for the hinterland.
Họ chạy đi xa thật xa mà họ chạy được.
They left Jesus.
Họ rời khỏi Đức Giêsu.
They forsook Jesus.
Họ bỏ Đức Giêsu.
They were cowards.
Và những người giống như là hèn.
And even Peter betrayed his Lord.
Mà chính là Phêrô là cũng bán Chúa luôn.
So they were
chối
not. What took place?
Chuyện gì xảy ra?
Why the difference?
Chuyện gì khác biệt?
Just in a matter of weeks, the Spirit of God changed the hearts of these men.
Đức Thánh Linh đã thay đổi những người này.
And if we are a bit timid today to speak for Jesus,
và nói rằng những người này nói về Đức Giêsu,
if we're a bit reluctant to do it because we're just not we're not at ease about it,
nếu chúng ta không nói về Giêsu vì chúng có sự trở ngại gì đó,
Let us pray that God's Spirit will give us the courage to talk for Jesus.
Hãy cầu nguyện để Chúa cho chúng ta tấm lòng dũng cảm để chia sẻ lời Ngài.
We must never be ashamed to tell the people that we love Jesus.
Chúng ta không nên sợ hãi hay là mắc cỡ nói gì về Đức Giêsu.
Every one of us in this church today.
Tất cả mọi người trong ngôi thánh đường này.
Can tell a neighbor.
Có thể nói chuyện với người bè láng giềng.
You know something? God has been very good to me.
Chúa đã có điều tốt cho tôi đây.
I have been blessed.
Tôi đã được nhiều ân phước.
I have a wonderful home. I have a family.
Tôi có
I
gia
have
đình.
A job.
Tôi có nhà cửa.
God has looked after me.
Chúa đã gìn giữ tôi.
And I know that God has a plan for my life.
Và Chúa có một cái chương trình cho tôi đây.
We can share that with anybody.
Chúng ta có thể chia sẻ với bất cứ người nào.
And we can assure them that Jesus cares for them, that He loves them. That he's coming back.
Và chúng ta có nói rõ ràng là Chúa gìn giữ tôi là Chúa
so
sẽ trở lại.
So we see this church, people, men and women of courage.
Và chúng ta thấy rằng đây là những người dũng cảm trong hội thánh đây sẽ đi ra.
How we need this boldness as well.
Chúng ta cũng cần mạnh dạn chia sẻ lời Ngài.
When I think of this kind of courage,
khi mà tôi nghĩ về vấn đề mà tấm lòng dũng cảm,
I want to tell you something.
Tôi muốn chia sẻ với quý vị.
I cannot think of a better example than our leaders and our workers in Vietnam these last 25-30 years.
Và tôi thấy rằng cái tâm lòng dũng cảm của những nhân viên của Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm ở Việt Nam.
My heart is touched and tears come to my eyes when I think of what our believers have gone through since 1975 in Vietnam.
Về lòng chúng tôi thương xót và tôi khóc vì số anh em đã trải qua biết bao nhiêu sau 75.
They have suffered, Pastor Yao, haven't they?
Và họ đã rất nhiều chịu đau.
They've gone through difficult times.
Họ gặp nhiều khó khăn lắm.
They've had the government questioning them.
Và nhà nước đã điều kêu lên và hỏi họ hoài.
They have not had the liberty to do and to speak and to go where they felt they needed
to. Không được đi chỗ này chỗ đó mà giảng đạo.
But steadfastly, week after week, they
were. Nhưng mà đứng vững niềm tin tuần này qua tuần nọ.
Being of great courage.
Và dũng cảm.
We need that today.
Chúng ta cần những điều đó ngày hôm nay.
And that courage has paid off.
Và chúng ta thấy rằng kết quả nó có thành quả.
And we need to pray that God will help us to be courageous men and women.
Và giúp đỡ chúng ta có tấm lòng mạnh dạn để chúng ta có thể làm được điều đó.
The third point that I want to talk about.
Điều thứ ba tôi muốn xin chia sẻ với quý vị.
Is found in Acts the 4th chapter verse 31.
Trong công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu số 31.
And here again, after they had been beaten and had been imprisoned, we have this experience.
Sau khi bị đánh đập và bỏ vào tù thì chuyện gì xảy ra?
And the believers were together.
Và những người tin Chúa đã họp với
nhau.
And
then the Holy Spirit came again like a Pentecost.
Và Đức Thánh Linh trở lại.
And it says here, verse 31, after they prayed, the place where they were meeting was shaken.
Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rung động.
And they were all filled with the Holy Ghost, the Holy Spirit.
Ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
And they spoke the word with boldness. They spoke the word with conviction.
Giảng đạo Đức Chúa Trời một cách dạng dĩ.
Now before Pentecost,
trước khi lễ ngũ tuần,
they were not certain.
Họ cũng hơi nghi ngờ.
In spite of the fact they'd been 3 years with Jesus.
Tôi rằng họ cũng sống cùng với Chúa.
They thought he was going to set up his kingdom there.
Họ tưởng Đức Giêsu đã lập một cái vương quốc tại ở trên
đất này. A kingdom that would go last for everlasting.
Nhưng mà Đức Giêsu nói về vấn đề mà cái vương quốc sẽ tồn tại mãi mãi.
They lacked fortitude. They didn't have they vacillated in their preaching and their beliefs.
What was it?
Vacillated. They go from one place to another.
Đi nơi đây đi kia giảng đạo.
They lack the backbone, the conviction.
Nhưng mà không có vững niềm tin trong đó.
But now, since the Pentecost experience, they were men and women of great courage.
Sau khi lễ ngũ tuần, thì những đàn ông đàn bà đó một tấm lòng dạn dĩ để chia sẻ lời Chúa.
They could go out and say, I know in whom I believe.
Chúng nói, tôi biết đấng mà tôi tin.
They could go out now and say with conviction, we know that Jesus Christ was the Messiah.
Tôi biết chắc chắn Đức Giêsu là đấng Messi.
He lived among us.
Và người đó đang sống cùng với chúng ta.
He died on the cross.
Và chết trên thập tự giá.
Resurrected the third day.
Và sống lại sau ba ngày.
Ascended to heaven.
Và lên thiên trời.
And when before he ascended to heaven, he gave us the assurance that he would come back again and receive us.
Ở trước khi lên trời, Ngài cho một cái sứ mạng là Ngài sẽ trở lại và đem chúng ta đi theo.
So day after day, the believers they would share this conviction they had about.
Ngày này qua ngày nọ, họ bắt đầu càng ngày chia sẻ với tấm lòng giản dị của họ về Đức Chúa Giêsu.
A number of years ago, many years ago, when Gandhi was the leader of India.
Nhiều năm về trước khi mà Gandhi ở bên Ấn Độ.
One of the great leaders of India.
Đó là trong những lãnh đạo rất đặc biệt ở đó.
Highly respected leader.
Nhiều người rất yêu mến.
Before he died tragically.
Trước khi người chết.
He held a press conference.
Và kêu gọi một buổi họp rất đặc biệt.
And in the press conference, a lot of questions were asked about the politics and what was going on in the country.
Nhiều người hỏi về vấn đề mà những nhà nước hay là chuyện gì xảy ra chính trị này kia.
And finally, one reporter stood to his feet.
Rồi xong có một người mà nhà báo đứng lên mà hỏi.
He said, "Mr. Gandhi, I want to ask you a different question."
Tôi muốn hỏi chung với ông một câu hỏi khác.
Mr. Gandhi pointed to me and says, "Fine, what's your question?"
Gandhi nói, ông nói hỏi đi.
And the reporter looked at Mr. Gandhi and he says, "When will India become a Christian nation?"
Và một lần chừng nào mà nước Ấn Độ này sẽ trở thành nước Cơ Đốc?
The other reporters just laughed at this guy. What a dumb question.
Họ nói rằng họ cười nói đây là một câu hỏi dí dỏm.
Gandhi stopped them. He says, "That's an excellent question."
Gandhi kêu ngừng. Đây là một câu hỏi rất quan trọng.
I'll give you the answer.
Tôi sẽ trả lời.
Now you have to remember, for decades, perhaps even centuries, India had been ruled by the British country, by the UK. By the Brits.
Và trước đó là chúng ta đã biết rằng nhiều thập niên hoặc là nhiều thế kỷ là được được quản trị bởi
Britain brought Christianity to India.
Mà nước Anh cũng đã đưa cái tôn giáo Cơ Đốc giáo đến Ấn Độ.
Many churches throughout the country of India because of the influence of Great Britain.
Nhiều nhà thờ được dấy lên vì ảnh hưởng đến bên Anh giáo.
So Gandhi responded this way.
Và Gandhi trả lời như thế này.
He said, "India would have been a Christian nation years ago."
Ấn Độ có thể trở thành cả nước trở thành Cơ Đốc giáo lâu lắm rồi.
If it were not for the Christians.
Nếu mà không phải là người Cơ Đốc giáo.
Did you catch that?
Quý vị hiểu ý nói không?
Did you understand what Gandhi said?
Quý vị hiểu Gandhi muốn trả lời như thế nào?
India would have been a Christian nation years ago.
Ấn Độ có thể một trở thành nước về về Cơ Đốc giáo lâu lắm rồi.
If it were not for the Christians.
Nếu không phải là những người Cơ Đốc.
No. And the reporter jumped back to his feet.
Và cái người nhà báo đó đứng lên hỏi lại.
Please, he says, explain yourself. Explain. Tell us more.
Giải thích cho chúng tôi biết tại sao mà ông nói điều đó.
And so this great leader went on to explain.
Và một người lãnh đạo này tiếp tục giải thích.
He says, "I have read all the teachings of Jesus Christ."
Và tôi đọc hết tất cả những lời về Đức Giêsu.
Everything that he taught is right.
Tất cả những gì Chúa dạy đều là đúng cả.
I have studied carefully the life of Jesus Christ.
Tôi học về vấn đề đời sống của
The life that he lived was right.
Và đời sống Đức Giêsu sống thật là đúng.
He said, "The problem."
Vấn đề là như thế này.
The people who call themselves Christians.
Và những người nói rằng mình lấy danh là Cơ Đốc.
Have not heeded his word.
Không đời theo lời giảng dạy trong Kinh Thánh.
Nor have they followed his example.
Hay là theo sự gương mẫu của Ngài nêu ra.
What a terrible thing to say about Christians.
Oh, cái điều rất ngạc nhiên mà nói chuyện người Cơ Đốc như thế.
That would be a terrible thing for people to say about us.
Oh, cái chuyện nó rất đau buồn khi mà nói về chúng ta.
Los Angeles would have been a Christian city years ago if it were not for the Christians.
Nước cả thành phố LA này có thể mà trở thành Cơ Đốc nếu mà không có người Cơ Đốc giáo.
Terrible indictment.
Oh, cái điều rất ngạc nhiên.
What a challenge for us.
Đó là sự thách thức cho chúng ta.
To live lives that are consistent with what we believe within the deep parts of our hearts.
Chúng ta cần phải sống những gì mà chúng ta hiểu biết trong những trang thánh kinh này.
El Monte Church.
Hội thánh El Monte ở đây.
The El Monte Seventh-day Adventist Vietnamese Church.
Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam.
Is God's church for this hour.
Đây là hội thánh của Chúa.
You are God's people for this time.
Đây là dân sự của Chúa trong cái thời gian này.
There is no other group that will have more influence on behalf of Jesus Christ and the message than the Vietnamese and the Vietnamese community than you will.
Không có nhóm nào ảnh hưởng đến quần chúng ở trong cộng đồng này như là Hội Thánh El Monte ở đây.
What a great opportunity.
Đây là một cơ hội rất tốt.
What a great privilege.
Đây là một cơ hội mà Chúa cho chúng ta.
We can't force people to become Christians.
Chúng ta không có thể mà bắt người ta theo Chúa.
We can't take them and chain them to our wrists and bring them to church.
Chúng ta không có thể mà xiềng xích họ mà kéo họ tới nhà thờ.
But we can live the Christian life.
Nhưng mà chúng ta có thể sống một đời Cơ Đốc.
Share the love of Jesus.
Chúng ta có thể chia sẻ tình yêu thương của mình.
We can be compassionate people.
Và chúng ta có thể tấm lòng yêu mến thương họ.
We can be courageous.
Và chúng ta dạn dĩ.
And we can be strong in our convictions that this is the right message.
Và chúng ta mạnh dạn nói rằng đây là sứ mạng của Chúa trong cái thời điểm này.
That's what God wants us to do.
Đó là Chúa muốn chúng ta làm.
And I can promise you.
Tôi tin tưởng điều này.
That if we follow the example of the first church, that early church.
Tôi hứa quý vị, nếu quý vị đi theo những cái bước chân của những hội thánh đầu tiên,
God will bless us.
Chúa sẽ ban phước cho thánh đây.
The church will grow.
Hội thánh sẽ phát triển.
We will grow spiritually.
Và chúng ta sẽ phát triển đời sống tâm linh của mình.
And we will be a blessing to the people that we
are. Và chúng ta đem rất nhiều ân phước cho những người trong cộng đồng này.
This is what I would love to see here take place.
Đó là tôi mong muốn là hội thánh ở đây được đi đến vấn đề đó.
It's up to us.
Nhưng mà cái quyền quyết định của chúng ta,
it's up to us.
Quyết định của mỗi một người.
May God help us to be faithful.
Là cầu Chúa ban phước cho quý vị khi quý vị trung tín với Ngài.
And may God richly bless each of you.
Và cầu Chúa ban phước cho quý vị đầy dẫy trong tình yêu thương của Chúa.
It's my prayer for you.
Đó là lời cầu nguyện của tôi. Cầu nguyện cầu của tôi cho Chúa Thánh. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.